ta đầy sông núi, anh em ta đáp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chiến cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Hướng Dương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2022 và là buổi phát thanh lần thứ 3946 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
Việt Nam bỏ phiếu trắng khi Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết lên án Nga.
Số người bị nhiễm dịch Vũ Hán tại Việt Nam tăng vọt lên mức 110.000 người.
Trung Cộng tập trận ở Biển Đông và ban đêm.
Mỹ chính thức cấm máy bay Nga vào không phận.
Sau phần chi tiết các bản tin, mời quý thính giả theo dõi cuộc thảo luận giữa Hải Sơn và ông Trần Trọng Đạt về bản lên tiếng của Đại Việt Quốc Dân Đảng về việc Nga xâm lăng Ukraine. Giữa chương trình vẫn là tiết mục đọc sách Cẩm Nang Nuôi Tù của Phạm Đoan Trang vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của Ngô Nhân Dục với tựa đề Putin sẽ thất bại. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi Hội Phụ Nữ Âu Cơ, chi bộ Colorado trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2022. Đồng thời để vinh danh anh Vương Thanh Thuận, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Minh Dương trình bày sau đây.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm qua đã thông qua nghị quyết lên án cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine, nhưng Việt Nam bỏ phiếu trắng. Nghị quyết được thông qua với 141 nước ủng hộ, nhưng Việt Nam, Cuba, Venezuela và Trung Cộng đều bỏ phiếu trắng. Năm nước đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết là Nga, Belarus, Bắc Hàn, Eritrea và Syria. Tuy nhiên, nghị quyết này không có tính ràng buộc, mặc dù yêu cầu Nga phải rút quân ngay lập tức ra khỏi Ukraine. Trước đó một ngày, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đặng Hoàng Giang tuyên bố lập trường của Việt Nam sau 7 ngày im lặng về cuộc chiến xâm lăng của Nga tại Ukraine. Nội dung bài diễn văn không lên án Nga về cuộc xâm lăng Ukraine mà chỉ nói chung chung là Việt Nam mong muốn hai bên đàm phán trong hòa bình. Tuy nhiên ông Giang nói nguyên nhân cuộc chiến là bắt nguồn từ các học thuyết lỗi thời, đề cao chính trị cường quyền và tham vọng thống trị bằng vũ lực. Cần biết là hơn một tuần qua, giới lãnh đạo và báo chí lề đảng tại Việt Nam đều né tránh cụm từ quân Nga xâm lược Ukraine. Thậm chí nhiều tờ báo lề đảng còn nói cuộc tiến quân của Nga vào Ukraine đó là các hoạt động quân sự đặc biệt.
Chỉ trong ngày thứ Tư 2 tháng 3, Việt Nam ghi nhận hơn 110.000 người nhiễm, tức mức kỷ lục kể từ sau Tết Nguyên Đán. Điều đáng chú ý là hầu hết các tỉnh thành miền Bắc đều tăng vọt trong 2 tuần qua, với Hà Nội là hơn 14.000 người mỗi ngày, trong khi Sài Gòn chỉ vào khoảng 2.000. Số người bị nhiễm tăng nhanh đang khiến giới hữu trách lo lắng là các bệnh viện sẽ bị quá tải, đặc biệt là tại Hà Nội. Theo giải thích của Bộ Y tế Việt Nam, số người bị nhiễm gia tăng là do việc mở cửa toàn bộ xã hội để khôi phục kinh tế, đặc biệt là việc mở cửa trường học và dịch vụ du lịch.
Mà quyền Trung Cộng vào hôm qua cho biết quân đội của họ đã mở cuộc tập trận vào lúc 11 giờ tối thứ Ba ngày 1 tháng 3 ở Biển Đông, tại một khu vực ở phía đông nam đảo Hải Nam. Tuy nhiên, thông báo không cho biết mức độ quy mô của cuộc tập trận này. Vào ngày 25 tháng 2, Trung Cộng cũng loan báo sẽ tập trận ở Biển Đông từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 ở khu vực đông bắc đảo Hải Nam. Cuộc tập trận mới nhất diễn ra chỉ một tuần sau khi chiến hạm Hoa Kỳ lại băng qua eo biển Đài Loan nhằm thể hiện lập trường bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tính từ đầu năm đến nay, Trung Cộng đã tiến hành ít nhất là 6 cuộc tập trận ở Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ.
Trước một phản ứng chậm trễ nhiều ngày so với khối Âu Châu và Canada, chính phủ Mỹ vào hôm qua chính thức ra lệnh cấm các chuyến bay của Nga tiến vào không phận của Mỹ. Trong bài diễn văn mới nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden loan báo lệnh cấm nói trên là nhằm gia tăng sức ép lên nền kinh tế của Nga và cô lập nước này trên trường quốc tế. Lệnh cấm bay vào không phận Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực vào hôm nay. Toàn bộ các hãng máy bay của Nga thuộc nhà nước hay tư nhân, kể cả các chuyến thuê bao hay vận chuyển hàng hóa, đều bị cấm tiến vào không phận Hoa Kỳ. Một ngày trước đó, hãng United Airlines của Mỹ ra thông báo đình chỉ toàn bộ các tuyến bay băng qua không phận nước Nga.
Thưa quý khán giả, ngày 27 tháng 2 vừa qua, Đại Việt Quốc Dân Đảng, một chính đảng của Việt Nam, được thành lập từ cuối thập niên 30 của thế kỷ trước, đã phổ biến bản lên tiếng về việc Nga xâm lăng Ukraine. Để tìm hiểu về bản lên tiếng này, mời quý khán giả theo dõi cuộc thảo luận giữa Hải Sơn, Phó Giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi, với ông Trần Trọng Đạt, Chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng. Ông Đạt tham dự cuộc thảo luận này từ Lê Rơ Sài Gòn, Nam California, Hoa Kỳ.
Xin kính chào ông Trần Trọng Đạt, cảm ơn ông đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay. Trước tiên xin ông tóm lược qua nội dung bản lên tiếng về việc Nga xâm lăng Ukraine mà Đại Việt Quốc Dân Đảng đã vừa phổ biến, thưa ông.
Kính thưa khán giả của Tài Quốc Rồi, không ai không biết Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1991. Đây là cái cơ hội cho tất cả những cái nước bị khống chế được quyền độc lập, tự do và dân chủ. Sau đó, bằng cái dân chủ giả trá và giả hiệu, từ khi nắm quyền lực của Liên bang Nga, Putin đã từng biết tái chiếm các liên bang qua nhiều hình thức. Putin hiện như hình lãnh chúa, một cơn độc tài nguy hiểm và đầy tham vọng. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Putin đã thô bạo xâm lăng Ukraine, gây chiến tranh, phá hoại hòa bình, khiến hầu hết cộng đồng quốc tế lên án quyết liệt và hỗ trợ công cuộc chiến đấu chính nghĩa, sinh tồn dân tộc, vệ quốc bảo quốc của quốc dân Ukraine. Trong lúc này chúng tôi thấy những việc mà chúng tôi còn phải làm là chúng tôi phải lên tiếng. Thứ nhất, Đại Việt Quốc Dân Đảng long trọng lên tiếng. Đại Việt Quốc Dân Đảng nghiêm khắc lên án Putin đã xâm lăng Ukraine, một quốc gia độc lập, dân chủ và tự do có chủ quyền. Thứ hai, Đại Việt Quốc Dân Đảng lên án Trung Cộng và Việt Cộng đã đồng tình cùng đồng lõa với Putin qua cuộc xâm lăng này. Thứ ba, Đại Việt Quốc Dân Đảng khẩn thiết kêu gọi quốc dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng lên án xâm lăng Ukraine và hỗ trợ quốc dân Ukraine trong công cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ tổ quốc của quốc gia quốc dân Ukraine. Thứ ba,
thưa nếu có thể đó thì xin ông chủ tịch cho biết cái lý do gì Đại Việt Quốc Dân Đảng đã công bố bản lên tiếng này, thưa ông.
Chúng tôi nghĩ rằng cả cái thế giới này, toàn cầu này, không ai mà đồng ý hay là có một cái biện luận nào cho cái hành động mà xâm lăng Ukraine. Cho nên chúng tôi là một chính đảng cách mạng ở Việt Nam đã thực hiện đấu tranh chống thực dân Pháp và chống Việt Minh Cộng sản và chống Việt Cộng hiện tại. Chúng tôi biết là cái chủ quyền của dân tộc, sự độc lập của dân tộc, sự tự do của mỗi dân tộc, sự dân chủ của mỗi dân tộc là những cái thiết yếu của một quốc gia, của một quốc dân. Cho nên chúng tôi đồng tình và chúng tôi lên án nghiêm khắc như vừa thưa trên.
Vâng, quý thính giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với ông Trần Trọng Đạt, đương kim Chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, liên quan đến bản lên tiếng về việc Nga xâm lăng Ukraine trong mấy ngày qua. Xin ông Đạt một câu hỏi chót ạ. Ở điểm 3 của bản lên tiếng mà ông vừa đọc đó, kêu gọi dân chúng Việt Nam trong cũng như ngoài nước hỗ trợ dân chúng Ukraine trong công cuộc chiến đấu chống lại cuộc xâm lăng của Putin. Xin ông cho biết người Việt chúng ta có thể làm những công việc cụ thể nào để hỗ trợ dân chúng Ukraine, thưa ông?
Có hai cái điều. Điều thứ nhất là đối với đồng bào quốc nội, đây là một cơ hội rõ hơn nữa. Cái chế độ hiện tại Việt Cộng là chế độ tay sai của Liên bang Xô Viết lúc trước và chế độ Tàu Cộng tại Trung Hoa lục địa. Cho nên đây là cơ hội để cho đồng bào trong nước nhận thấy rằng chính quyền Việt Cộng là tay sai của Cộng sản quốc tế dưới hình thức này hay hình thức khác, giai đoạn này hay giai đoạn khác. Việc sinh tồn dân tộc của dân Việt Nam cũng như dân các dân tộc trên thế giới phải được tôn trọng tuyệt đối, vì không có dân tộc không được trường tồn không có dân chủ, không có tự do là chúng ta không còn là con người mà chỉ là nô lệ. Đối với đồng bào ở hải ngoại, chúng tôi đã thừa biết cộng sản là gì, Nga Xô Liên Xô là gì và Trung Cộng là gì. Thì cho nên chúng tôi đã thấy rõ và chúng tôi kêu gọi với nhau bằng dưới hình thức này, hình thức khác để biểu tỏ cái tình đoàn kết, chia sẻ những đau thương mất mát và lên án cái hành động xâm lăng của Nga đối với Ukraine và sau đó nhiều nước nữa. Nếu mà Nga làm được thì chúng sẽ xâm lăng nhiều nước nữa và chúng ta phải ngăn chặn chúng bằng mọi giá. Đó là cái nhiệm vụ của trong nước và ngoài nước. Xin cảm ơn anh.
Vâng, rất cảm ơn ông Chủ tịch đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay. Chúc bình an và hẹn lại một dịp khác. Xin kính chào ông ạ.
À, xin chào anh Hải Sơn. Cảm ơn anh.
Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplời.sông-nui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Ngắn vùng ta người ấy ở trong tù, nghe đâu đây vang giọng hồn dính tiếng dài lắm thơm đằng đằng mấy mùa thu.
Thưa quý khán giả, Phạm Đoan Trang là một chiến sĩ tranh đấu cho tự do dân chủ. Trong nhiều tác phẩm đấu tranh của cô, chúng tôi đã chọn cuốn Cẩm Nang Đuôi Tù để giới thiệu với thính giả vì nó rất cần thiết cho rất nhiều gia đình có thân nhân đang bị bạo quyền cầm tù. Hơn nữa, làn sóng bắt bớ vẫn đang lan rộng nên sẽ có nhiều người sẽ phải ở trong thân phận nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của Cẩm Nang Đuôi Tù với giọng đọc của Bảo Trân.
Bạn ta ơi, bao giờ được thả, bát cơm tươi được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ, đến bao giờ.
19. Khi chuyển từ phần này sang phần khác của bài nên dùng các từ hoặc câu liên kết. Ví dụ, các từ liên kết như do đó, bởi vậy, tuy nhiên, trái lại, đáng chú ý là, vân vân. Các câu liên kết như điều đáng nói là, vấn đề không phải là, mà là, ít người biết rằng. 20. Nếu bài dài, bạn nên chia bài thành nhiều khối thông tin, giữa các khối nên dùng tích phụ. 21. Mọi bài viết đều nên có tít, mọi bức hình đều nên có chú thích, mọi video clip đều nên có chú thích và hoặc lời bình. 22. Thông tin cần có nguồn. Bạn nhớ dẫn nguồn chính xác. Bên cạnh đó, lại luôn phải nhớ bảo vệ nguồn tin khi mà việc tiết lộ nguồn tin có thể đe dọa người cung cấp thông tin đó. 23. Luôn nhớ đọc lại bài sau khi viết xong để xem đã trôi chảy chưa, có bị lập từ hoặc mắc lỗi nào khác không. Nhờ người khác đọc lại và biên tập giúp, nếu có thể, người ngoài bao giờ cũng tỉnh táo hơn người viết. Và cuối cùng, nếu cảm thấy mình không có khả năng viết, thì tốt nhất là bạn tìm một người khác, văn hay chữ tốt, hơn là chấp bút giùm mình. Tức là bạn cung cấp thông tin và nói ý của bạn lại cho người đó viết giúp. Đừng nên vì ngại nhờ mà cố gắng tự viết, bởi vì nếu bạn viết kém, thì sẽ không có mấy tác dụng về mặt truyền thông, thậm chí nếu tệ quá, còn phản tác dụng. Có nhiều nhà hoạt động có kinh nghiệm về làm truyền thông và sẽ giúp bạn viết khi bạn nhờ. Hãy nhờ họ và thống nhất trước, rõ ràng với họ về việc sử dụng bài viết, chẳng hạn nói rõ rằng bài sẽ đứng tên bạn. Đừng phạm lỗi đạo văn, tức là bạn lấy bài của người khác nhưng không nêu tên tác giả, mà lại làm cho người đọc tưởng rằng đó là bài viết của bạn. Nếu cảm thấy không viết được, khó viết quá, đừng ngại nhờ người khác chấp bút, viết hộ theo ý mình. Mỗi người đều có những năng lực riêng, khác nhau, Nếu bạn không giỏi việc viết thì hãy nhờ người khác giúp. Đó là lựa chọn khôn ngoan. 9. Các điểm cần chú ý khi trả lời phỏng vấn. Như đã nói ở phần 3, các bạn có các kênh sau để làm truyền thông, viết bài đăng Facebook cá nhân, gửi các hot Facebooker nhờ chia sẻ, gửi bài cho các cơ quan báo chí, tích cực trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí nếu được hỏi. Các phần trên đây, trừ mục 4 đến mục 8, là dành cho những bạn tự viết tin, bài để đăng Facebook cá nhân hoặc gửi các cơ quan báo chí. Còn nếu bạn trả lời phỏng vấn báo chí thì đó cũng là một cách làm truyền thông tốt, có hiệu quả. Chỉ có điều, không phải lúc nào các cơ quan báo chí cũng sẵn sàng phỏng vấn bạn. Khi trả lời phỏng vấn, bạn nên lưu ý những điều sau đây. Nói đúng sự thật, đừng bịa chuyện, cũng đừng phóng đại. Nhưng nếu biến cố lớn, sự kiện nghiêm trọng thật, thì lại không nên hạ thấp nó đi, dìm nó xuống. Cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực, đừng quên những thông tin cơ bản. Xem phần về 6 câu hỏi căn bản. Hãy kể các câu chuyện, tìm kiếm các chi tiết đắt giá. Nhà báo rất thích những chuyện, những chi tiết đó. Nhà báo cần chứng minh, thuyết phục độc giả, khán thính giả tin vào thông tin mình cung cấp hay bình luận, nhận định của mình. Do đó, khi bạn là người trả lời phỏng vấn, bạn cũng cần chứng minh, thuyết phục nhà báo tin vào thông tin bạn cung cấp hay nhận định của bạn. Luôn hướng đến việc nâng hình ảnh của người thân mình, tù nhân lương tâm lên. Tránh phán xét, nói xấu, bôi nhọ những người tù khác, người đấu tranh khác cũng như gia đình họ. Giữ phép lịch sự với nhà báo, tôn trọng họ. Đừng suy nghĩ kiểu, mày cần bài, cần tiền nhuận bút, tao trả lời cho mày là phúc rồi. Đừng coi thường, rẻ rúng họ, cởi mở và chủ động hợp tác, nhưng đừng săn lùng họ. Nhưng cũng không nên ngại ngùng, khúm núm, quỵ lụy trước nhà báo, vì họ dễ trở nên kiêu ngạo và thiếu tôn trọng bạn. Nếu chưa tự tin, bạn có thể nói nhà báo gửi câu hỏi trước cho bạn. Sau khi bài đăng tải, nếu thấy có gì sai sót, không vừa ý, bạn nên phản hồi lại với nhà báo và hoặc cơ quan báo chí đó ngay. Nhưng kiềm chế, giữ bình tĩnh. Dù sao đi nữa, không nên để mất mối quan hệ tốt đẹp với báo chí, nhất là các cơ quan báo chí lớn và có thể có ảnh hưởng. Tuyên truyền, phản tuyên truyền. Phần này trao đổi với các bạn cách vô hiệu hóa tuyên truyền của bộ máy công an nhằm vào người thân của bạn, bạn và gia đình. Vâng, bạn đừng quên rằng chính công an cũng là truyền thông. Không những thế, còn làm truyền thông rất mạnh để chống lại nhà hoạt động nhân quyền dân chủ, chống lại người bất đồng chính kiến, tù nhân lương tâm, và nói chung là chống lại những người ủng hộ dân chủ, tự do. Tại sao công an phải làm như vậy? Nguyên nhân sâu xa nằm trong bản chất của chế độ. Mọi thể chế độc tài đều tồn tại dựa vào hai cột trụ chính, là bạo lực để trấn áp dân và tuyên truyền để tẩy não dân. Trong hoạt động tuyên truyền, ngoài việc xây dựng và củng cố hình ảnh chế độ quang vinh muôn năm, đỉnh cao trí tuệ, bách chiến bách thắng, thì phải phá hoại hình ảnh của các lực lượng chính trị khác có tiềm năng đe dọa ngôi vị lãnh đạo. Phải làm sao cho dân chúng thấy những người hoạt động dân chủ nhân quyền, tù nhân lương tâm không xứng đáng để tham gia chính trị, không đủ tư cách, năng lực, tài đức, v.v. để cầm quyền. Ngoài ra, việc tuyên truyền của công an còn có các mục đích cô lập, cách ly tù nhân lương tâm và gia đình khỏi cộng đồng, đe dọa, khủng bố tinh thần những người ủng hộ họ hoặc có tiềm năng trở thành giống như họ. Để phản tuyên truyền, tức là để vô hiệu hóa vũ khí tuyên truyền của bộ máy công an thì bản thân người tù phải ý thức được việc giữ gìn hình ảnh, uy tín, chí khí của mình, những hành động hợp tác với công an, khai báo chỉ điểm đồng đội, phản bội đều là tối kỵ. Thậm chí, họ phải có ý thức gìn giữ hình ảnh trong những buổi thẩm vấn trong phiên tòa. Nên nhớ, mọi tư thế ngồi của họ đều có thể bị công an lén ghi hình lại, tung lên báo, lên mạng và chú thích rằng họ đang khai nhận. Gia đình phải tuyệt đối tin tưởng và ủng hộ người thân đang bị tù và cũng phải ý thức được trách nhiệm của mình là bảo vệ hình ảnh, danh dự, uy tín của người thân. Không gì tệ hại bằng một tù nhân lương tâm đang ở trong tù mà gia đình, thân nhân lên mạng, lên báo, lên TV phê phán người đó, tuyên bố từ họ. Chống nạn dư luận viên. Phần cuối của chương 5 này sẽ truyền lại cho các bạn kinh nghiệm đối phó với một thứ quái thai của nhà nước công an trị trong lĩnh vực truyền thông, dư luận viên. Ở tất cả các nước độc tài đều có dư luận viên, tức những kẻ có não trạng ủng hộ nhà nước độc tài bất kể đúng sai, có thể ăn lương hoặc tự nguyện làm không lương, và chúng ra sức đấu tranh với mọi quan điểm và hoặc mọi cá nhân bất đồng với nhà nước ấy, hoặc phản đối chính sách của nó. Tù nhân lương tâm và người bất đồng chính kiến đương nhiên là nạn nhân số một của dư luận viên, nhất là khi họ đã ngồi tù, không có khả năng tự bảo vệ, và chính quyền công an trị thì bảo kê, bao che, dung túng cho dư luận viên, chưa kể còn trả tiền thù lao cho chúng, thuê chúng, định hướng dư luận. Việc đơn giản nhất mà dư luận viên làm là bôi nhọ, lăng mạ tù nhân lương tâm, người bất đồng chính kiến, để làm hỏng hình ảnh của họ, cô lập họ và gia đình khỏi cộng đồng.
Đài Phát thanh Đáp lời sông núi.
Chúng tôi xin tạm dừng cẩm năng nuôi tù nơi đây. Mời quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi vào thứ năm tuần tới. Một trong những lý do quan trọng Putin xâm chiếm Ukraine là chặn đứng trào lưu dân chủ tại Ukraine và thành lập một liên minh ma quỷ với Trung Cộng và Iran, hầu duy trì chế độ độc tài vĩnh viễn tại Liên bang Nga. Mời quý thính giả Đài Đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề Putin sẽ thất bại, sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Cho dù Putin chiếm được Ukraine để biến thành một nước chư hầu, thì nỗi khát khao dân chủ tự do của dân các nước Âu Châu, kể cả dân Nga, cũng không thể nào dập tắt được. Putin sẽ thất bại. Tại sao Vladimir Putin tấn công Ukraine? Bởi vì dân Ukraine muốn sống trong tự do dân chủ, cũng như dân các nước lệ thuộc Liên Xô trước năm 1991. Trong 30 năm qua, Lithuania, Latvia và Estonia vùng Baltic, cho tới Ukraine, Georgia, Moldova, v.v. trước nằm trong Liên Xô cùng với Ba Lan, Bulgaria đã thiết lập thể chế dân chủ tự do, kinh tế thị trường. Các xã hội mở cứ thế phát triển và lan rộng thêm. Putin, một cựu sĩ quan mật vụ KGB, không thể chấp nhận. Ông Putin muốn chặn đứng làn sóng tự do và tái lập ảnh hưởng của Nga trên các xứ láng giềng như thời các Nga hoàng và thời Xô Viết. Cá nhân Putin muốn lịch sử nước Nga sẽ ghi tên ông vào hàng các đại đế. Ông hỗ trợ nhà cầm quyền độc tài ở Belarus đàn áp dân khi họ đòi tự do, chống gian lận bầu cử để giữ vòng đai các chế độ độc tài bền vững. Putin muốn dùng Ukraine khởi đầu chiến dịch lật ngược làn sóng tự do. Đó là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Putin đưa quân vào để lật đổ chính quyền Ukraine, rồi sẽ dựng lên một nhóm bù nhìn dễ sai bảo. Cuộc xâm lăng này không những làm cho hàng ngàn dân Ukraine và quân lính Nga chết vô nghĩa, mà còn thay đổi bàn cờ chính trị Âu Châu và thế giới. Putin hợp tác với Tập Cận Bình, đề cao thể chế chính trị độc tài. Tất cả các nước tự do dân chủ đều bị đe dọa. Các chế độ độc tài liên kết với nhau đều bất chấp luân lý cũng như luật pháp quốc tế. Putin nói rằng Ukraine chỉ là một quốc gia giả tạo, không phải là một dân tộc riêng, vì trong lịch sử vẫn thuộc Nga Xô. Tập Cận Bình cũng có thể bắt chước, nói rằng Việt Nam vốn là một quận của Trung Hoa trong 1.000 năm. Putin có thể giết các nhà lãnh đạo nước Ukraine hoặc đuổi họ chạy ra nước ngoài, nhưng 200.000 quân chiếm đóng, dù đủ thứ vũ khí tối tân, cũng không thể nào chế ngự được tinh thần kháng cự của 43 triệu dân Ukraine quyết bảo vệ tổ quốc. Khi chiến hạm Nga đến dùng loa phóng thanh kêu gọi họ đầu hàng, nếu không sẽ chết. Tất cả 13 lính biên phòng trên đảo Con Rắn quyết chiến dù biết sẽ không có cứu viện. Dân Ukraine, kể cả nhiều người gốc Nga, đã lãnh súng đạn của chính phủ đem về nhà chờ ngày bắn tỉa lính Nga. Họ được huấn luyện cách làm bom xăng để chống xe thiết giáp. dân Ukraine quyết dạy Putin thấm thía lại bài học Afghanistan. Thế giới không thể cứu Ukraine thoát nạn xâm lăng, nhưng các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ làm suy yếu nước Nga trong thời gian sắp tới. Putin đã chuẩn bị từ năm 2014 để chịu đựng các đòn kinh tế, nhưng chiến tranh kinh tế không bao giờ mang lại kết quả tức khắc mà phải chờ một thời gian. Các ngân hàng Nga sẽ bị cắt khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Kỹ nghệ tin học của Nga sẽ đình trệ vì không thể nhập cản các trang bị máy móc, các bộ phận hư hỏng, các nhu liệu áp dụng mới. Trong thời chiến tranh lạnh trước kia, Liên Xô cũng bị bao vây kinh tế và kỹ thuật như vậy, công nghiệp càng ngày càng lạc hậu cho tới khi sụp đổ từ bên trong. Nhưng trước đây nửa thế kỷ, Nga sống cô lập nên suy sụp chậm hơn. Ngày nay, công nghiệp nước Nga, kể cả các ngành quốc phòng, đang dùng cả những sản phẩm của Intel, của Samsung, v.v. Khi các nguồn tiếp liệu bị ngăn chặn chỉ trong vòng 3 năm, 5 năm, những máy móc cũ lỗi thời, các bộ phận hư không được thay thế, thì hậu quả sẽ trông thấy. Những đòn cấm vận kinh tế áp dụng từ năm 2014 khi Putin xâm chiếm Crimea còn rất nhẹ. Nhìn bên ngoài tưởng như là không gây được hậu quả nào. Nhưng tổng sản lượng nội địa của Nga đã giảm, lợi tức bình quân mỗi gia đình hiện nay cũng tuột xuống thấp hơn năm 2014. Trước khi đánh Ukraine, ông Putin đã cẩn thận báo trước là Nga vẫn tiếp tục cung cấp dầu và khí đốt cho Âu Châu. Ông không cần nói, ai cũng biết, vì hơn 60% dầu lửa của Nga bán qua Âu Châu, chỉ có 30% bán cho Trung Cộng. Không bán dầu lửa thì mỗi ngày Nga mất 200 triệu Mỹ Kim. Ngay trong thời chiến tranh lạnh trước kia, Liên Xô cũng vẫn bán dầu, khí qua Âu Châu. Chủ đích của Vladimir Putin là ngăn chặn làn sóng tự do dân chủ. Người Ukraine mới chứng kiến đồng bào của họ sống trong những nước Cộng hòa Nhân dân ly khai nghèo hơn trước mà lại mất hết tự do. Họ cũng trông thấy dân các nước Ba Lan, Bulgaria và ngay cả một nước nhỏ xíu như Latvia sống sung túc hơn mình. Các nước đó đều gia nhập NATO sau khi thoát nạn Cộng sản. Nếu Ukraine tiếp tục xây dựng tự do dân chủ và vào NATO, Putin lo có ngày dân chúng Nga cũng biết so sánh và sẽ đòi được sống tự do hơn. Để bảo vệ độc quyền cai trị nước Nga, Putin liên kết với các chế độ độc tài khác như Tập Cận Bình, Kim Jong-un, cả các tướng lãnh quân phiệt Myanmar cùng đối đầu với các nước tự do dân chủ. Dù ông có thể chiếm được Ukraine, biến Ukraine thành một nước chư hầu, thì nỗi khát khao dân chủ tự do của dân các nước Âu Châu, kể cả dân Nga, cũng không thể nào dập tắt được. Putin sẽ thất bại.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Vương Thanh Thuận, sinh năm 1990, bị bắt ngày 18 tháng 5 năm 2017 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.